kinh, hữu xá lợi phất, cực lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thụ, giai thị tứ bảo, châu táp di nhiễu, thị cố bị quốc, danh di cực lạc. Chánh kinh. Lại này xá lợi phất, khoải nước cực lạc bảy tầng lan can, bảy tầng lưới văn, bảy tầng hàng cây, đều bằng bảy báo dây quanh trọn khớp. Vì thế, cõi ấy tên là cực lạc. Đoạn kinh này nói rõ sự vui thuộc về địa lợi trong Tây phương thế giới, cũng chính là hoàn cảnh cư trú. Nếu các vị có thời gian rảnh rỗi, có thể sang thăm hoàng cung tại Bắc Kinh bên Đại Lục. Kiến trúc của nó có tầng hàng lan can. Lan thuẫn chính là lan can. Lan là những thanh chắn đặt nằm theo chiều ngang. Thuẫn là những thanh chắn dựng theo chiều dọc. Tôi chưa được thấy la võng, tức lưới mành tại Trung Quốc, nhưng ở Nhật Bản thì vẫn còn. Phật giáo Nhật Bản cũng rất hưng thịnh, gìn giữ chùa miếu hết sức tốt đẹp. Khi tôi sang thăm Nhật Bản, chẳng thể nào không bội phục dân tộc ấy. Họ toàn tâm toàn lực hấp thụ văn minh khoa học kỹ thuật của Tây Phương, nhưng bảo vệ giữ gìn những kiến trúc cổ cố hữu của chính mình hết sức hoàn chỉnh. Chùa miếu của họ đều là kiến trúc từ thời Đường, thời Tống, kết cấu kiến trúc theo mô thức thời Hán, thời Đường. Điện dụ rất lớn mà chẳng dính một hạt bụi nào. Những vật liệu được dùng để xây cất nếu bị tổn hoại thì khi trùng tu vẫn dùng những vật liệu giống hệt như vậy để khôi phục nguyên trạng. Điện dụ rộng rãi, đồ sộ, ngăn nắp, sạch sẽ, chẳng thể nào không khiến cho người khác kính phục. Chúng tôi thấy rồi bèn sanh tâm hổ thẹn, nhất là vì phong tục theo cổ lễ Trung Quốc thì ngay tại Trung Quốc đã chẳng còn thấy nữa. Nhưng phương thức sinh hoạt giống như sách lễ ký đã ghi chép vẫn còn được bảo tồn tại Nhật Bản. Y phục của người Nhật mặc được gọi là hoa phục, tiếng Nhật là kwafuku, còn gọi là ngô phục, gofuku, tức là y phục theo cách thức của xứ Ngô Việt vào thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, một mực bảo tồn đến tận bây giờ. Các phục sức ấy tại Trung Quốc đã tuyệt tích. Lòng yêu mến và bảo tồn cổ tích của họ quả thật là hạng nhất trên thế giới. Trong những ngôi chùa miếu lớn ở Nhật Bản, chúng tôi trông thấy la võng bện bằng những sợi đồng để bảo vệ kèo cột. Kèo cột đều là những tác phẩm nghệ thuật cao cấp. Ngoài ra, la võng lại còn có thể ngăn chim sẻ làm tổ. Thất trùng hàng thụ. Hàng thụ là cây cối. Chữ thất chỉ bốn phương, trên, dưới và chính giữa, tượng trưng cho ý nghĩa viên mãn, hoàn toàn chẳng phải là con số. Ngẫu Ích Đại Sư nói, thất biểu thị thất hoa đạo phẩm, tứ bảo biểu thị thường lạc ngã tịnh, đều nhằm biểu thị pháp, nhưng sự biểu thị chẳng phải chỉ có vậy. Những nghĩa trên đây đều được giảng tường tận trong kinh Vô Lượng Thọ. Giải: thất trùng biểu thất hoa đạo phẩm, tứ bảo biểu thường lạc ngã tịnh tứ đức, châu táp nhiễu giả, Phật Bồ Tát đẳng vô lượng trụ xứ giả, giai tứ bảo tác tự công đức thâm, châu táp di nhiễu tác tha hiền thánh biến, thử cực lạc chân nhân duyên giả. Giải: thất trùng biểu thị bảy khoa đạo phẩm, tứ bảo biểu thị bốn đức thường lạc ngã tịnh, châu táp nhiễu, vô lượng trụ xứ của Phật Bồ Tát vân vân đều bằng bốn báo, ấy là công đức của chính mình sâu xa. Châu táp di nhiễu nghĩa là những vị hiền thánh khác đều trọn khớp. Đây chính là nhân duyên thật sự của cõi cực lạc vậy. Đây là nói tổng quát về sự thù thắng của Tây phương thế giới. Sự thù thắng ấy do đâu mà có? một là do công đức của chính mình sâu nặng, hai là do các vị hiền thánh khác hiện diện trọn khắp. Chúng ta phát nguyện giảng sanh Tây Phương vì trong thế giới Sa Bà này đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức hết sức khó khăn, vì hoàn cảnh tu học có rất nhiều chướng ngại, đầu đầu cũng bị ngăn trở quấy nhiễu. Người sanh về Tây Phương được bổn nguyện và oai thần của A Di Đà Phật gia trì, lại được ở cùng một chỗ với các vị thượng thiện nhân quải Tây Phương. Tây Phương thế giới không có ai mang ác niệm, được tôn là bậc nhất trong hết thảy quải Phật. Trong đoạn văn này, trong bảy thứ biểu thị pháp, đại sư chỉ nêu đại lược một thứ, tức là Thất Khoa Đạo Phẩm. Thất Khoa Đạo Phẩm chính là 37 đạo phẩm chia thành 7 khoa, gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Tứ bảo là tánh đức, tức thường lạc ngã tịnh. Nói thông thường thì ba thứ pháp thân, bát nhã, giải thoát, mỗi thứ đều có thường lạc ngã tịnh, có thể nói là bốn đức ấy bao gồm trọn khắp hết thầy pháp, nhưng chỉ người kiến tánh mới có. Phàm phu đang mê đối với bốn chữ này chỉ là hữu danh vô thực. Chúng ta cảm thấy thế giới này vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nếu chính mình không có công đức chân thật, sẽ chẳng thể nào cảm nhận thường lạc ngã tịnh. Mọi sự mọi vật trong thế giới ấy đều có bốn đức thường lạc ngã tịnh, nhưng chúng ta nhìn không ra mà nghĩ cũng không nổi. Từ mười phương thế giới, những người giảng sanh Tây Phương vô lượng vô biên, một mình A Di Đà Phật làm sao có thể chỉ dạy chúng sanh đông đảo như thế? Đúng là chẳng biết hóa thân của A Di Đà Phật là vô lượng vô biên. Hóa thân và chân thân chẳng hai chẳng khác. Do vậy, mỗi một người giảng sanh đều có thể thấy A Di Đà Phật bất cứ lúc nào. Kinh nói trong cõi Tây Phương các cây báo rất nhiều, dưới mỗi cội cây báo đều có Tây Phương Tam Thánh thuyết pháp. Châu Táp Di Nhiễu là vô lượng hóa Phật Bồ Tát, đại sư gọi là Tha Hiền Thánh Biến, tức các vị hiền thánh khác trọn khắp. Thông thường hiền chỉ tam hiền, tức thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thánh chỉ bậc Bồ Tát đăng địa, từ sơ địa trở lên. Ở đây hiền chỉ các Bồ Tát, thánh chỉ A Di Đà Phật. Giải: Thử đẳng trang nghiêm, đồng cư độ thị tăng thượng thiện nghiệp sở cảm. Diệt duyên ngũ phẩm quán sở cảm, dĩ duyên sanh thắng diệu ngũ trần di thể. Giải: Có những sự trang nghiêm như thế là vì cõi đồng cư do thiện nghiệp tăng thượng cảm thành, mà cũng do ngũ phẩm quán trong duyên giáo cảm thành. Cõi đồng cư lấy ngũ trần thù thắng nhiệm màu do duyên sanh làm thể.
Chú giải: Ngũ trần còn gọi là ngũ cảnh, là năm trần đầu trong lục trần, tức sắc, thanh, hương, vị, xúc.
Đại sư lại giải thích nhân duyên của sự trang nghiêm trong bốn cõi. Nhân duyên thứ nhất, cõi đồng cư là do thiện nghiệp tăng thượng cảm thành. Tăng thượng thiện chính là chỉ ư chí thiện, tức đạt đến chí thiện. Thư thiện nghiệp này cảm thành cõi đồng cư. Phàm phu chẳng thể tu tăng thượng thiện. Ở đây lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, thật thà niệm Phật, chính là tăng thượng thiện nghiệp. Điều thiện thế gian hay xuất thế gian nào cũng chẳng thể sánh với điều thiện này. Điều thiện này có thể làm cho con người thoát khỏi tam giới theo chiều ngang, giảng sanh tịnh độ, bất thoái thành Phật. Huống chi trong kinh này, Đức Phật dạy tín nguyện trì danh, thật thà niệm Phật chính là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, lắm nhân duyên. Phàm phu thấy người niệm Phật chẳng có gì đáng nể, nhưng chư Phật Bồ Tát thấy người niệm Phật đương nhiên sẽ kính trọng. Bởi lẽ, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Người ấy có thể lập tức thành Phật, Long Thiên Quỷ Thần cùng ủng hộ. Nhân duyên thứ hai là quải đồng cư tịnh độ do ngũ phẩm quán trong viên giáo cảm thành. Thiên thai trí giả đại sư nương theo quán vô lượng thọ kinh để tu hành, tức là tu các pháp quán tưởng, quán tượng. Khi lâm chung, đồ chúng hỏi Ngài sanh về Tây Phương sẽ đạt quả vị nào? Ngài nói địa vị của Ngài chỉ là ngũ phẩm trong viên giáo. Ngũ phẩm trong viên giáo chính là cõi phàm thánh đồng cư. Ngài nói cả đời Ngài hoàn pháp lợi sanh, hoàn toàn chẳng chuyên tu. Ý nằm ngoài lời, nếu Ngài chuyên tu, phẩm vị ắt cao. Tôn Thiên Thầy nói đến ngũ phẩm thì thứ nhất là tùy hỷ, thứ hai là đọc tụng, thứ ba là giải nói, tức giảng kinh thuyết pháp, thứ tư là kim tu lục độ, thứ năm là chánh tu lục độ. Đây chính là nghiệp nhân của cõi phàm thánh đồng cư, bao gồm hết thảy pháp môn tu học trong đại thừa. Như kinh Vô Lượng Thọ có nói ba bậc giảng sanh: nhất tâm tam bối, như pháp sư Từ Châu đã giảng, là do ngũ phẩm quán trong viên giáo thành tựu. Dùng sự thành tựu ấy để hồi hướng cầu sanh tịnh độ thì cũng được giảng sanh.
Chú giải, khi pháp sư Từ Châu soạn khoa phán cho kinh Vô Lượng Thọ, bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, Ngài đã phán định đoạn kinh nằm ngay sau phần giảng về tam bối vãng sanh là giảng về nhất tâm tam bối, tức là ngoài tam bối vãng sanh còn có một loại vãng sanh nữa gọi là nhất tâm tam bối. Đoạn kinh ấy như sau: nhược hữu chúng sanh trụ đại thừa giả, dĩ thanh tịnh tâm hướng vô lượng thọ, nải chí thập niệm nguyện sanh kỳ quốc, giang thậm thâm pháp, tức sanh tính giải, nải chí hoạch đắc nhất niệm tịnh tâm, phát nhất niệm tâm niệm ư bỉ Phật, thử nhân lâm mạng trung thời. Như tại mộng trung kiến A Di Đà Phật, định sanh bỉ quốc, đắc bất thoái chuyển vô thượng bồ đề. Nghĩa là nếu có chúng sanh trụ trong đại thừa, dùng tâm thanh tịnh hướng về vô lượng thọ Phật, dẫu chỉ mười niệm nguyện sanh cõi kia, nghe pháp thầm thâm liền sanh tinh hiểu, thậm chí đạt được một niệm tịnh tâm, phát nhất niệm tâm để niệm đức Phật kia, thì lúc mạng người ấy sắp dứt, giống như ở trong mộng thấy A Di Đà Phật, quyết định sanh trong cõi ấy, được chẳng thoái chuyển nơi vô thượng bồ đề.
Cõi đồng cư dùng ngũ trần thù thắng nhiệm màu do duyên sanh để làm thể. Duyên chính là nhân duyên sanh pháp, các pháp sanh bởi nhân duyên. Thế giới này của chúng ta cũng là duyên sanh, nhưng chỗ sai biệt là trong cõi Tây Phương ngũ trần thù thắng nhiệm màu, còn ngũ trần của chúng ta chẳng thù thắng mà cũng chẳng nhiệm màu. Vì đâu mà có sai biệt? Hai câu trên đây đã nói rất rõ ràng, điều kiện tối thiểu để một người sanh về Tây Phương thế giới là thiện nghiệp tăng thượng. Chúng ta tạo nghiệp thiện, nghiệp ác là nhiễm nghiệp, chứ không phải là tịnh nghiệp. Do vậy, Sa Bà được gọi là úy độ ô nhiễm nghiêm trọng. Trước hết là tâm địa ô nhiễm, nên biến hiện ra thế giới toàn là lục trần ô nhiễm. Giải: phương tiện tịnh độ, thị tức không quán trí sở cảm, diệt tương tự tam quán sở cảm, dĩ diệu chân đế, vô lậu ngũ trần di thể. Giải: phương tiện tịnh độ chính là do không quán trí cảm thành, mà cũng do tương tự quán cảm thành, dùng vô lậu ngũ trần trong chân đế màu nhiệm để làm thể. Người sanh về cõi phương tiện hữu dư đã đoạn kiến tư phiền não, nhưng chưa đoạn trần sa và vô minh. Nghiệp nhân của cõi ấy là không quán trí và tương tự tam quán. Chúng đều là giáo nghĩa trong viên giáo. Tam quán là không, giả, trung. tương tự tam quán chính là địa vị tương tự trong viên giáo. Trên thực tế, phương pháp dụng công là nhất tâm tam quán, tức là trong một niệm viên mãn trọn đủ, không giả trung. Đó là nghiệp nhân của cõi phương tiện hữu dư. Tịnh độ được cảm bởi cái nhân ấy là chân đế màu nhiệm, mà cũng là chân đế chẳng thể nghĩ bàn, được nói trong viên giáo. Vô lậu ngũ trần di thể. Ngũ trần vô lậu làm thể. Thế giới này của chúng ta là hữu lậu, còn tịnh độ là vô lậu. Lậu là tên gọi khác của phiền não. Có phiền não và vọng tưởng thì là hữu lậu. Giống như chén trà có vết nước, rót nước vào sẽ rịn ra. Tỷ dụ trong chân như bổn tánh xuất hiện vấn đề, công đức nơi chân tánh bị rò rỉ mất. Căn bệnh là do có phiền não, nên bát nhã, trí huệ, vô lượng công đức bị rỉ mất, bị phiền não gây chướng ngại, chẳng thể khởi tác dụng. Dẫu có khởi tác dụng thì cũng như không. Người trong cõi phàm thánh đồng cư chưa đoạn phiền não, nhưng sự hưởng thụ là do công đức của A-di-đà Phật biến hiện, nên ngũ trần trong cõi đồng cư được gọi là thắng diệu ngũ trần. Bản thân cõi phương tiện hữu dư đã có một phần công đức, đồng thời lại được A-di-đà Phật gia bị, nên ngũ trần trong cõi phương tiện hữu dư gọi là vô lậu ngũ trần. Giải thật báo tịnh độ, thị diệu giả quán trí sở cảm, diệt phần chứng tam quán sở cảm, dĩ diệu tục đế, vô tận ngũ trần di thể. Giải thật báo tịnh độ do giả quán trí màu nhiệm cảm thành, mà cũng do phần chứng tam quán cảm thành, lấy vô tận ngũ trần trong tục đế màu nhiệm làm thể. Cõi phương tiện thiên trọng tu hành cho chính mình, do trí huệ đức năng của chính mình còn chưa đủ, tuy có lợi tha nhưng trên thực tế là tự lợi. Cõi thật báo không giống như vậy. Năng lực của chính mình kiện toàn, trí huệ hiển lộ nên thiên trọng lợi tha. Để lợi tha thì phải nhập giả, nhập tục đế, đến mười phương thế giới giúp Phật giáo hóa. Chúng sanh có cảm, Bồ Tát liền có ứng. Biết nguyên lý này sẽ chẳng cảm thấy lạ lùng nữa. Pháp thân trọn khắp hết thảy chỗ, giống như làn sóng vô tuyến điện trọn khắp hết thảy chỗ, chỉ cần bắt đúng băng tần là nghe được.
Chú giải nguyên văn điện ba. Đây là từ ngữ người Hoa dùng để dịch chữ radio wave.
Bồ Tát hóa thân cũng giống như vậy. Chúng sanh có tâm cảm, còn Phật Bồ Tát vô tâm mà ứng. Phương thức ứng hiện là tùy loại hóa thân. Trước kia, lý này rất khó hiểu. Hiện thời có thể nhờ vào khoa học kỹ thuật để chứng minh nhiều chuyện chẳng thể nghĩ bàn trong Phật học. Tam quán gồm chân, giả, trung. Chân còn gọi là không quán, tức là quán bản thể của hết thảy các pháp. Giả là quán tướng của hết thảy các pháp. Diệu giả quán trí, tức là biết có chính là không, không chính là có. Như tâm kinh đã dạy, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đó gọi là diệu, mà cũng có thể gọi là tân chứng tam quán. Tam quán của viên giáo chẳng thể nghĩ bàn. Ở đây từ ngữ diệu giả quán trí chỉ quán trí của những vị phần chứng Bồ Tát trong viên giáo, tức 41 địa vị pháp thân đại sĩ. Trong Tịnh Tông, diệu giả quán trí được gọi là lý nhất tâm bất loạn. Do diệu giả quán trí cảm được quái tịnh độ là diệu tục đế, nó cũng là tục đế chẳng thể nghĩ bàn trong diệt giáo, vừa là chân, vừa là giả, vừa là trung. Quán trí trong một niệm có thể giác quán không, giả, trung. Sắc tướng bên ngoài đích thực là không, giả, trung, đó là tam đế, tức chân đế, tục đế, trung đế, chẳng thể nghĩ bàn. Không một pháp nào chẳng phải là tam đế màu nhiệm. Vô tận ngũ trần di thể. Vô tận ngũ trần làm thể của quái thật báo. Giống như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, thế giới vô lượng vô biên, nơi hết thảy phàm phu sanh tử luân hồi cũng chính là nơi chư Phật Bồ Tát tiếp dẫn độ thoát chúng sanh. Chúng sanh vô lượng, thế giới vô biên, chư Phật Bồ Tát cũng vô lượng vô biên. Vô tận ngũ trần làm thể, hiển thị Phật Pháp rộng lớn vô biên. Giải: thường tịch quan độ, thị tức trung quán trí sở cảm, diệt cứu cánh tam quán sở cảm, dĩ diệu trung đế, xứng tánh ngũ trần di thể. Giải: cõi thường tịch quan do trung quán trí cảm nên, mà cũng do cứu cánh tam quán cảm nên. Dùng ngũ trần xứng tánh trong trung đế màu nhiệm làm thể. Đến chỗ này quả vị Phật siêu diệt 41 địa vị Bồ Tát. Khi ấy vô minh phiền não hoàn toàn đoạn sạch, công đức nơi tự tánh viên mãn, chẳng có mảy may thiếu khuyết nào. Chân tướng của nhân sinh và vũ trụ mới hiện tiền. Trung quán trí được nói ở đây chính là cứu cánh tam quán, tức là đã đạt đến cảnh giới viên mãn rốt ráo trong sự tu học của Đại Thừa. Thiên Thai Đại Sư nói tam chỉ tam quán, nội dung của pháp ý xuyên suốt tông môn giáo hạ. Tuy Tịnh Tông chuyên niệm một câu Phật hiệu, công phu niệm Phật có sâu hay cạn khác nhau, nhưng xét trên cảnh giới thì cũng chẳng trái nghịch nguyên tắc tam quán. Chẳng hạn như Tịnh Tông thường nói tới sự nhất tâm bất loạn và lý nhất tâm bất loạn. Còn như công phu thành phiến cũng được gộp trong sự nhất tâm bất loạn, là vì thành phiến chính là công phu ở mức độ cạn nhất của sự nhất tâm bất loạn. Có thể khống chế kiến tư phiền não chẳng cho chúng nó hiện hành thì gọi là thành phiến. Nếu đoạn được kiến tư thì là viên mãn chứng được sự nhất tâm. Đoạn được 41 phẩm vô minh chính là viên mãn chứng được lý nhất tâm. Nếu một câu Phật hiệu cũng trải qua những cảnh giới này, tương ứng với nội hàm của phép vị quán như Thiên Thai Đại Sư đã giảng.
Chú giải: nội hàm, những ý nghĩa được chứa đựng trong một từ ngữ, khái niệm hoặc một thuật ngữ triết học.
Quái tịnh độ cảm được sẽ là diệu trung đế, xứng tánh ngũ trần làm thể. Đến lúc ấy, ngũ trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp hoàn toàn là tự tánh, do tánh đức hiện ra, là lý thể của cõi thường tịch quan. Đoạn văn giải thích này chứa đựng ý nghĩa rất sâu, cảnh giới rất cao. Người tu hành đã lâu ít nhiều gì cũng thấu hiểu được mấy phần. Đến đây mới là đạt đến rốt ráo viên mãn. Tuy Tây Phương có bốn cõi, nhưng khác với bốn cõi của mười phương thế giới. Trong mười phương, bốn cõi tịnh độ khác biệt. Trong cõi đồng cư, chẳng thể thấy được Bồ Tát, La Hán trong cõi thật báo hoặc cõi phương tiện. Bốn cõi tịnh độ của Tây Phương là hiền thánh ở cùng một chỗ, hễ ai sanh về đó đều có thể thấy được. Các kinh điển Đại Thừa khác chưa hề nói tới chỗ thù thắng này. Giải: dục linh dị giải, tác thử phân biệt, thật tứ độ trang nghiêm, vô phi nhân duyên sở sanh pháp, vô bất tức không giả trung. Sở dĩ cực lạc đồng cư tịnh cảnh, chân tục viên dung bất khả hạn lượng, hạ giai phỏng thử. Giải: muốn cho người đọc dễ hiểu nên phân biệt như vậy. Thật ra sự trang nghiêm trong bốn cõi không gì chẳng phải là pháp do nhân duyên sanh, không gì chẳng chính là không giả trung. Do vậy, tịnh cảnh trong khỏi đồng cư của cực lạc là chân và tục viên dung chẳng thể hạn lượng. Những lời giải thích trong những phần dưới đều phỏng theo cách luận định ở đây. Trạng huống chân thật trong Tây Phương Thế Giới là bốn cõi viên dung, nhưng Phật hoàn toàn sử dụng những kiến thức thông thường so đo của phàm phu để giới thiệu cõi Tây Phương cho chúng ta. Nói cõi Tây Phương có các đẳng cấp Thanh Văn, Bồ Tát thì chính là Đức Phật đã nói một cách phương tiện cho chúng ta dễ hiểu. Chứ thật ra, trạng huống của A-di-đà Phật và Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là trên thực tế tuy có bốn cõi, nhưng viên dung không hề cách biệt. Nói người trời nhằm biểu thị pháp sanh bởi nhân duyên, nói là hán nhằm biểu thị các pháp do nhân duyên sanh ấy chính là không, nói Bồ Tát nhằm biểu chúng chính là giả, nói Phật nhằm biểu thị chúng chính là trung. Bốn cõi đều là trung. Ở đây là nói phương tiện, chứ trên thực tế tịnh cảnh trong cõi đồng cư của cực lạc là chân và tục viên dung, vừa là không, vừa là giả, vừa là trung, chẳng thể hạn lượng. Giải. Vấn. Tịch quang duy lý tánh, hà đắc hữu thử trang nghiêm. Đáp. Nhất nhất trang nghiêm toàn thể lý tánh, nhất nhất lý tánh cụ túc trang nghiêm, phương thị chư Phật cứu cánh y quả, nhược tịch quang bất cụ thắng diệu ngũ trần, hà dị thiên chân pháp tánh. Giải. Hỏi. Tịch quang chỉ là lý tánh, sao lại có những thứ trang nghiêm ấy? Đáp. Trong mỗi một thứ trang nghiêm, toàn bộ cái thể của nó là lý tánh. Mỗi một lý tánh có đầy đủ sự trang nghiêm thì mới là y báo rốt ráo nơi quả vị của chư Phật. Nếu cõi tịch quang chẳng trọn đủ ngũ trần thù thắng nhiệm màu thì có khác gì thiên chân pháp tánh? Hành giả do nghiên cứu kinh luận tràn lan quá mức liền nêu ra nghi vấn, cho rằng ba cõi trước trong bốn cõi tịnh độ là sự, còn cõi tịnh quang là lý. Sự thì có tướng, chứ lý làm sao có tướng được? Sao lại nói đến sự trang nghiêm trong cõi tịnh quang? Người ấy thật chẳng biết sự và lý là một, chẳng phải hai. Xét theo sự thì có thể nói tới sự trang nghiêm, nhưng xét theo lý đương nhiên cũng có thể nói tới sự trang nghiêm. Nói theo mặt sự, cõi phương tiện, cõi thực báo, toàn thể đều do lý thể biến hiện ra. Do vậy, nói mỗi một trang nghiêm, toàn bộ cái thể của nó là lý tánh. Chẳng riêng gì A-di-đà Phật là như thế, mà y báo của hết thảy chư Phật đều chẳng ra ngoài lệ ấy. Chỉ là do Bồ-Tát và phàm phu nhìn thấy, cảm nhận khác nhau. Phật là giác, chứ không mê. Phàm phu là mê chứ chẳng giác, sai biệt ở chỗ này. Nếu luận về lý và sự thì phàm và thánh giống hệt như nhau. Nếu cõi tịch quang chẳng trọn đủ ngũ trần thù thắng nhiệm màu thì có khác gì La Hán trong tiểu thừa? Tiểu thừa La Hán khôi thân diệt trí, nhập thiên chân niết bàn, thứ gì cũng chẳng có. Dạng pháp đều là không, giống như tứ không thiên. Nhưng Phật thì có ngũ trần thù thắng nhiệm màu để lợi lạc khắp các chúng sanh.
Chú giải, khôi thân diệt trí còn gọi là vô dư khôi đoạn. Phần thân diệt trí gọi tắt là diệt trí hoặc khôi đoạn. Hiểu theo nghĩa đen là thiêu sát thân thành tro, diệt trừ tâm trí. Từ ngữ này chỉ cảnh giới của hàng La Hán trong tiểu thừa, đem hết thân tâm dốc vào nơi sự không tịch của vô vi niết bàn. Do không còn thấy có sắc thân nên gọi là khôi thân, trí vắng lặng, không duyên theo trần cảnh nữa, chỉ có tịch mà thiếu tác dụng chiếu nên gọi là diệt trí.
Đoạn văn chú giải này đã khải thị cho mấy điều sau. 1. Pháp giới vốn là nhất chân. Kinh Hoa Nghiêm nói điều này rất thấu triệt. Pháp giới vốn luôn là nhất chân, chân thì chẳng biến đổi, giả sẽ bị biến đổi. Đeo cặp kính màu sẽ nhìn thấy màu sắc của những thứ bên ngoài bị biến đổi hoàn toàn. Thật ra, sự vật bên ngoài hoàn toàn chẳng biến đổi, vốn là nhất chân mà biến thành 10 pháp giới. 10 pháp giới là do cảm nhận sai lầm, chẳng phải là sự thật. Sự thật là nhất chân. Nhận biết sai lầm phát sinh từ vọng tưởng chấp trước, do vọng tưởng chấp trước mà thấy pháp giới khác nhau. Nếu trừ sạch vọng tưởng chấp trước, sẽ thấy được nhất chân pháp giới, vì nó vốn ở ngay trước mắt. Đức Phật nói 10 pháp giới chỉ do thức biến, chúng là giả. Nhất chân pháp giới chỉ do tâm hiện, nó là thật. Có thể thấy rằng chân và giả giống hệt như nhau, lý và sự chẳng hay. Hệ gỡ cặp kính xuống thì sẽ giống hệt. 2. Kinh còn dạy, hết thảy pháp sanh từ tâm tưởng. Đây chính là duy thức sở biến. Chủ thể của sự biến hiện, năng biến là tâm tưởng. Cái được biến hiện, sở biến chính là dạng vật và cảnh giới. Lý tuy sâu nhưng là sự thật. Phàm phu chỉ có thể thấy được cõi đồng cư. Thanh văn sống trong cõi phương tiện có thể thấy cõi đồng cư. Bồ Tát có thể thấy cõi phương tiện lẫn cõi đồng cư. Chỉ có Phật là có thể thấy các cõi. Đây chính là cách nói thông thường. Nếu sanh về Tây Phương thì do 4 cõi viên dung, cho nên chúng sanh trong cõi Cực Lạc đều có thể thấy trọn hết 4 cõi tịnh độ. Đức Phật khuyên con người niệm Phật là do đạo lý này. Trong những thế giới Phật phương khác, 4 cõi tách rời, nhưng người trong cõi Tây Phương cũng có thể thấy khắp 4 cõi tịnh độ của hết thảy thế giới chư Phật trong 10 phương, thật chẳng thể nghĩ bằng.